chỉ có ai người hiền trí thấy rõ cái việc này rồi thì mình phải lo tự lợi. Lo tự lợi làm gì? Thì người trí phải tin vào Phật pháp tăng, tức là vào Tam Bảo. Tin vào Tam Bảo để làm gì? Để tu thân khẩu và ý ba nghiệp của mình. Nếu thân khẩu ý ba nghiệp mà mình tu đúng chánh pháp của Phật thì đời này được mọi người khen, đó là cái người hiền, người tốt. Đời sau thì được phước đức sanh lên các quả trời. Thì như vậy đó là cái chỗ để cho mình thoát phần nào cái mấy cái ngọn núi mà nó lăn tới đó. Như vậy thì quý vị mới thấy cái tu là cái thiết yếu, không phải dành cho cái người nghèo, người đói, người già, người bệnh mới tu, mà ai rồi cũng phải tu hết. Bởi vì ai rồi cũng phải bị cái chết, cái già, cái chết nó lôi đi, nó không tha một người nào. Do đó cho nên chúng ta không thể chần chờ, không thể chậm chạp được, mà phải cố gắng. Đó là tôi dẫn câu chuyện ở trong kinh. Bây giờ tới câu chuyện của một ông vua mà ông đã thấy được cái lẽ này, tức là vua Trần Thái Tông. Do thấy cái lẽ này cho nên ông có làm bốn bài kệ. Bốn bài kệ nói về sanh, già, bệnh, chết. Tôi từng tự kể ra cho quý vị nghe. Một người ở cái địa vị cao sang là một ông vua mà còn thấy tường tận như vậy, huống nữa là chúng ta ở cái một địa vị tầm thường mà không có tỉnh, không có giác để tránh những cái khổ mai sau thì quá dở. Ở đây tôi kể ông nói về bốn núi bằng cách thi vị quá qua bốn bài kệ có cái tính cách văn chương. Rồi tôi đọc chữ Hán, bản văn chữ Hán, rồi sẽ đọc bản dịch để cho quý vị nghe rồi thấy rõ cái ý nghĩa này. Nói về sanh thì ông làm bài kệ: chanh tể quân đào vạn tượng thành, bản lai phi triệu hữu phi manh, chỉ sai hữu niệm vong vô niệm, khước bội vô sinh thọ hữu sinh, tỷ trước chư hương thiệt tham vị, nhãn manh chúng sắc nhĩ văn thinh, vĩnh vi lãng đảng không trần khách, nhật viễn gia hương vạn lý trình. Thì tôi dịch: chanh tể khuôn thiên vạn tượng thành, xưa nay mầm triệu giữa hệ sinh, bởi sai hữu niệm quên vô niệm, nên trái vô sinh chịu hữu sinh, mũi đắm mùi hương lưỡi tham vị, mắt mê các sắc tai kẹt thinh, lang thang mãi kiếm phong trần khách, ngày một xa quê vạn dặm trường, muôn dặm trường. Thì mấy cái bài này đọc kỹ quý vị thấy nó thấm lần sau. Ông nói trước hết tại sao chúng ta có sanh ra đây. Thì nói rằng chúng ta ai cũng có cái chân tánh. Cái chân tánh là cái tánh thật. Nó là cái đầu, là cái nguồn cội mà để rồi sau này thành nó muôn hình muôn tượng. Mà sở dĩ thành ra muôn hình muôn tượng là gì? Là bởi xưa nay mầm triệu chưa hề sinh. Nó không có mầm nào, nó cũng không có triệu chứng gì để sinh hết á. Cái bản tánh nó là thanh tịnh, nó là như vậy thôi. Nhưng mà bởi sai hữu niệm quên vô niệm, cái lỗi của mình á là từ cái thể vô niệm mà mình giấy hữu niệm, mình giấy cái tâm động khởi chạy theo ngoại cảnh, thì đó là quên cái vô niệm mà mình sống với cái hữu niệm. nên trái vô sinh chịu hữu sinh, vì vậy mà mình lẽ ra là cái thể vô sinh mà bây giờ phải chịu có sanh ra. À, rồi khi có sanh ra rồi cái gì nữa? À, mũi đắng mùi hương, lưỡi tham vị, đã có sinh rồi thì nhín như sáu cành, phải không? Mũi thì nghe cái mùi thơm thì ưa, rồi lưỡi thì được vị ngon thì thích. À, ưa mùi thích vị, rồi mắt sao? Mắt mê các sắc, tai kẹt thinh, cái sắc nào đẹp thì con mắt mình nó cứ dính nữa đó, phải không? Còn cái tai thì kẹt tiếng, tiếng khen hay thì cũng chấp, mà tiếng chê dở thì cũng dính nữa. À, cái hay thì dính thì cũng đầm đi, bởi vì nó là hay, mà cái dở cũng dính luôn. À, cho nên ai khen mình cũng nhớ đời, mà ai chửi mình cũng sao, cũng nhớ đời luôn đó. Là hai cái đều dính hết, khen cũng dính mà chửi cũng dính. Đó, cho nên nói rằng tai kẹt thinh tức là dính mắt. Hai câu tức kết thúc này cũng quá hay. Lang thang mãi kiếp phong trần khách, cứ mà làm cái khách phong trần mà cứ đi lang thang mãi mãi không biết bao giờ dừng. Tại sao vậy? Bởi vì sáu căn nó dính với tháo cành rồi thì nó cứ dẫn mình chạy lang thang trong cái kiếp luân hồi, làm người khách phong trần. Phong trần tức là gió bụi, nghe là đi trong dòng gió bụi mãi mãi mà không dừng được. À, rồi ngày một xa quê muôn dặm trường, càng đi thì càng sao, càng xa cái quê hương. À, quê hương của mình là cái chỗ chân thật vô niệm, mà bây giờ mình cứ chạy theo cái cảnh bên ngoài, cái cảnh tháo tầm rồi thì niệm khởi liên miên, cho nên qua một ngày là đi xa, đi mấy dặm rồi. Như vậy thì cả đời này chúng ta đi xa thì bao nhiêu, rồi tới đời khác tiếp tục cũng đi xa, rồi tới đời khác đi xa, cứ như vậy mà càng ngày càng xa, tới muôn dặm trường, dài muôn dặm. Bây giờ quý vị kiểm lại coi mình đi xa thì bao nhiêu. Từ cái thể chân thật đó mà do mình đắm nhiễm tháo trần, cho nên bây giờ chúng ta đi xa không biết là bao xa. Bởi vậy cho nên Đức Phật ngài mới nói chúng ta nếu mà mỗi lần chết bị bao nhiêu máu huyết nó tan ra ở trong nước, ở trong các cái mặt nước ấy, mà cộng lại cái máu huyết ta bao nhiêu đời chết ấy, chung lại còn nhiều hơn nước biển đại dương nữa. Rồi ngài có chỗ rồi nói nước mắt của mình một đời khóc người này khóc người kia, khóc những người thân, khóc những cái buồn bực trên dân, rồi gom hết lại cũng nhiều hơn nước biển đại dương nữa. Thì như vậy mình đi lang thang biết bao nhiêu kiếp rồi, phải không? Như vậy thì ngang đây mình còn chịu đi lang thang nữa hay là dừng, muốn đi nữa hay dừng? Mỏi chân chưa quý vị? Thấy mỏi chân chưa? Nếu mỏi chân thì chúng ta nên dừng lại, đừng có lang thang. Mà dừng lại bằng cách nào? À, sáu trần là cái nó cuốn lôi sáu căn của mình, phải không? Sáu trần là cái cuốn lôi sáu căn mình mà dẫn mình lang thang, giống như con trâu bị xỏ mũi vậy, phải không? Nó cứ nó kéo mình đi dài dài, nó tới đâu mình tới đó, theo không được, dừng không được. Thì bây giờ ngang đây phải cắt, đừng có dính sáu cần nữa. À, tức là cắt thì dây mũi đi cho nó đứt đi, thì nó phải có lôi mình, phải dẫn mình. Như vậy thì quý vị thấy vua Trần Thái Tông, ông nhìn cái kiếp luân hồi của mình, ông nói nghe thật là thiết tha. Bởi vậy mình đọc hai câu sau này tôi thấy thật là không bao giờ quên được đó, phải không? Đó là lang thang mãi kiếp không trần, không trần khách, ngày một xa quê muôn dặm trường, cứ làm khách không trần mãi mãi, trước ngày qua một ngày thì càng xa quê hương, rồi không biết đi đời này xa bao nhiêu, rồi đời kế xa bao nhiêu nữa. Đó là cái bài thứ nhất ông nói về sanh. Bài thứ hai ông nói về già, À, nhất là quý vị đầu có tóc bạc muối tiêu rồi đó thì kiểm lại coi.